Kính thưa Hội Thánh, tuần này thì chúng ta vẫn tiếp tục học sách Nhã Ca. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học Nhã Ca đoạn 7 câu 10 cho đến đoạn 8 câu 4. Tựa đề chính là tình yêu cứ mặn nồng theo thời gian. Và cái tiểu đề là tình yêu không thay đổi. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Nhã Ca đoạn 7 từ câu 10 đến câu 13 và Nhã Ca đoạn 8 từ câu 1 đến câu 4. Tôi thuộc về người yêu của tôi. Sự khao khát của chàng hướng về tôi. Hỡi người yêu của em, hãy đến, chúng ta sẽ đi ra ngoài đồng, qua đêm nơi hương thôn. Chúng ta sẽ dậy sớm đi đến các vườn nho. Chúng ta hãy xem dây nho có nứt đọt, trái nho có trổ, thạch lựu có nở hoa chăng. Tại đó em sẽ trao sự giao tình của em cho chàng. Những trái táo tình yêu tỏa mùi thơm, và tại các lối vào của chúng ta có đủ loại những trái ngon, mới và cũ. Hỡi người yêu của em đã để dành những trái ấy cho anh. Nếu anh là anh của em, người đã bú vú của mẹ em, thì khi em gặp anh ở ngoài, em sẽ hôn anh mà em không bị khinh dễ. Em sẽ dẫn anh đưa vào nhà của mẹ em. Bà sẽ dạy em hãy cho anh uống rượu thơm từ nước ngọt trái thạch lựu của em. Tay trái anh sẽ kê dưới đầu em, còn tay phải anh ôm lấy em. Hỡi những con gái của Jerusalem, ta nài xin các ngươi, chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức tình yêu cho đến khi nó sẵn lòng. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta không biết cái khoảng thời gian từ đêm giao tình giữa Salomon và Sulamit được ghi lại trong Nhã Ca đoạn 7, câu 1 đến câu 9 mà chúng ta đã học ở trong tuần trước, cho đến cái buổi du ngoạn ngoại thành được ghi lại trong Nhã Ca đoạn 7 câu 10 cho đến đoạn 8 câu 4 mà chúng ta sẽ cùng nhau học ngày hôm nay, là bao lâu? Nhưng có lẽ đây là mùa xuân thứ 3 kể từ khi hai người yêu nhau. Mùa xuân thứ nhất thì họ gặp nhau, yêu nhau và hứa hôn. Mùa xuân thứ nhì thì họ kết hôn. Và giờ đây, mùa xuân thứ ba, họ cùng nhau du ngoạn ngoài thành về thăm nhà của Sulamit ở chốn thôn quê. Chúng ta không biết quê nhà của Sulamit ở đâu, nhưng có lẽ gần với các vườn nho của Salomon. Vì thế, sau khi ngoạn cảnh ghé thăm các vườn nho, thì Sulamit đã đưa Salomon về nhà của nàng và hai người qua đêm tại đó. Tình yêu giữa Salomon và Sulamit cứ nồng nàn theo thời gian, làm khuôn mẫu cho tình yêu vợ chồng trong Chúa. Mặc dù trong các phân đoạn, Salomon và Sulamit mô tả về nhau, chúng ta thấy dường như họ chỉ chú trọng về các nét đẹp của thân thể. Nhưng nếu chúng ta lắng lòng suy nghĩ, thì sẽ hiểu rằng mọi sự diễn tả về sắc đẹp thuộc thể đều hàm chứa sự diễn tả về các đức tính cao quý thuộc linh. Nét đẹp của đầu thì tiêu biểu cho sự tự do và tự chủ của một người. Nét đẹp của tóc thì tiêu biểu cho sự khôn sáng của một người. Nét đẹp của khuôn mặt thì tiêu biểu cho sự công bình chính trực của một người. Nét đẹp của đôi mắt thì tiêu biểu cho sự thiêng liêng thánh khiết của một người. Nét đẹp của đôi gò má thì tiêu biểu cho sự mềm mại, nhu mì, dễ thương của một người. Nét đẹp của sống mũi thì tiêu biểu cho sự nghiêm trang, đoan chính của một người. Nét đẹp của đôi môi thì tiêu biểu cho lời nói có ân hậu, giúp ích cho người nghe của một người. Nét đẹp của đôi hàm răng thì tiêu biểu cho sự duyên dáng, tươi vui của một người. Nét đẹp của cổ thì tiêu biểu cho sự cảnh giác, tỉnh thức của một người. Nét đẹp của ngực thì tiêu biểu cho sức sống mãnh liệt và đầy trọn của một người. Nét đẹp của hai cánh tay thì tiêu biểu cho hành động công chính của một người. Nét đẹp của bụng thì tiêu biểu cho sự hiền lành, nhân ái của một người. Nét đẹp của rốn thì tiêu biểu cho sự thu hút và khả năng đem lại sự vui thỏa cho người khác của một người. Nét đẹp của cặp đùi thì tiêu biểu cho sự vững vàng trong đức tin của một người. Nét đẹp của đôi bàn chân thì tiêu biểu cho địa vị cao quý và nếp sống công chính của một người. Nét đẹp của làn da thì tiêu biểu cho sự khỏe mạnh toàn diện của thuộc linh. Hương vị thơm ngọt như mật của vò miệng thì tiêu biểu cho bản chất yêu thương, thánh khiết, công chính của Thiên Chúa ở trong một người thuộc về Thiên Chúa. Hương thơm tỏa ra từ mũi thì tiêu biểu cho sự sống đến từ Thiên Chúa ở trong một người thuộc về Thiên Chúa. Hương thơm tỏa ra từ thân thể thì tiêu biểu cho sự yêu thương, thánh khiết, công chính, thể hiện qua đời sống của một người. Hương thơm vương trên các vật dụng như quần áo, then cài cửa thì tiêu biểu cho tác động của đời sống yêu thương, thánh khiết, công chính của một người trên môi trường sống của người ấy. Vì thế, khi chúng ta đọc những lời Salomon và Sulamit mô tả về thân thể của nhau, chúng ta hãy cùng một lúc ghi nhận nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của câu nói. Chính vì Sulamit đẹp người lẫn đẹp nết mà Salomon đã gọi nàng là người toàn hảo của ông, như chúng ta đã học ở trong đoạn 5 câu 2 và đoạn 6 câu 9. Tình yêu của Salomon và Sulamit cứ vững bền theo thời gian vì họ yêu nhau một cách chân thật. Và dưới đây là sự phân câu theo văn mạch của Nhã Ca đoạn 7 câu 10 cho đến đoạn 8 câu 4. Câu thứ nhất: tôi thuộc về người yêu của tôi, sự khao khát của chàng hướng về tôi. Câu thứ nhì: hỡi người yêu của em, hãy đến, chúng ta sẽ đi ra ngoài đồng, qua đêm nơi hương thơm. Chúng ta sẽ dậy sớm đi đến các vườn nho. Chúng ta hãy xem dây nho có nứt đọt, trái nho có trổ, thạch lựa có nở hoa chăng. Tại đó em sẽ trao sự giao tình của em cho chàng. Những trái tình yêu tỏa mùi thơm, và tại các lối vào của chúng ta có đủ loại những trái ngon, mới và cũ. Hỡi người yêu của em đã để dành những trái ấy cho anh. Câu 3: nếu anh là anh của em, người đã bú vú của mẹ em, thì khi em gặp anh ở ngoài, em sẽ hôn anh, mà em không bị khinh dễ. Em sẽ dẫn anh đưa vào nhà của mẹ em. Bà sẽ dạy em hãy cho anh uống rượu thơm từ nước ngọt trái thạch lựu của em. Tay trái anh sẽ kê dưới đầu em, còn tay phải anh ôm lấy em. Câu 4: hỡi những con gái của Jerusalem, ta nài xin các ngươi, chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức tình yêu cho đến khi nó sẵn lòng. Và tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Câu 1: đây là lời của Sulamit nói với Salomon, và có thể là Sulamit nói những lời này trước cái sự hiện diện của các hoàng hậu và các phi tần. Tôi thuộc về người yêu của tôi, sự khao khát của chàng hướng về tôi. Vì thế, câu nói này có thể là câu nói hướng về các hoàng hậu và các phi tần. Câu hát của Sulamit công bố sự nhận thức của nàng về vị trí của nàng đối với Salomon và về tấm lòng của Salomon đối với nàng. Sulamit biết và khẳng định nàng thuộc về người yêu của nàng. Nàng không thuộc về mẹ của nàng là người đã sinh ra nàng. Nàng không thuộc về các anh của nàng là những người có bổn phận bảo vệ nàng. Nàng cũng không thuộc về chính mình nàng, vì nàng đã giao phó chính mình cho người yêu của nàng. Cách gọi người yêu của tôi hàm ý người đàn ông mà tôi hết lòng yêu và người ấy cũng hết lòng yêu tôi bằng tình yêu nam nữ, vợ chồng. Sulamit ý thức rằng bởi sự kết hiệp làm vợ chồng với Salomon, nàng đã trở nên một thịt với Salomon. Nàng không còn quyền ở trên thân thể của mình nữa, và quyền ấy đã được trao lại cho chồng. Tương tự như vậy, Salomon cũng không còn quyền trên thân thể của ông, mà là Sulamit. Chính vì thế mà Sulamit đã nói, tôi thuộc về người yêu của tôi và người yêu của tôi thuộc về tôi, như chúng ta đã học ở trong đoạn 6 câu 3. Và lời Chúa dạy chúng ta về quan hệ vợ chồng, như đã chép ở trong Thánh Kinh, Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24: bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ của mình mà gắn bó với vợ của mình, và họ sẽ nên một thịt. Mai Thơ đoạn 19 câu 6: đây là lời Đức Chúa Giêsu Christ lặp lại điều đã được ghi ở trong Sáng Thế Ký. Thế thì họ không còn là hai nữa, nhưng một thịt. Vậy điều gì Đức Chúa Trời đã phối hiệp thì loài người chớ phân rẽ. Và một lần nữa được nhắc lại trong Mác đoạn 10 từ câu 7 đến câu 8: vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ của mình mà gắn bó với vợ của mình. Cả hai sẽ nên một thịt. Như thế họ chẳng còn là hai mà là một thịt. Và Đức Thánh Linh đã dạy chúng ta ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 31 như sau: vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ mình. Hai người sẽ cùng nên một thịt. Và ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 4: vợ không có quyền tự chủ về thể xác của mình mà là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thể xác của mình mà là vợ. Và chỉ đến khi các đôi vợ chồng ý thức được điều này thì họ mới thật sự hiểu thế nào là vợ chồng nên một trong Chúa. Và khi đó họ mới kinh nghiệm được cái cảm xúc tôi thuộc về người yêu của tôi và người yêu của tôi thuộc về tôi. Bản năng tính dục trong loài người rất mạnh và không chỉ có mục đích lưu truyền dòng giống mà còn là hưởng cái sự vui thỏa chỉ có trong tình yêu nam nữ giữa vợ chồng. Loài thú chỉ có nhu cầu thỏa mãn tình dục theo mùa khi giống cái ở vào giai đoạn dễ thụ thai nhất. Nhưng loài người thì có nhu cầu thỏa mãn tính dục hầu như mỗi tuần. Mỗi tuần lễ là một chu kỳ thời gian mà cuộc sống của loài người cần được làm mới ở trong sức khỏe của thân thể xác thịt bằng cái sự nghỉ lao động vào ngày Sa-bát. Được làm mới lại ở trong năng lực thuộc linh bằng cái sự thông công với nhau và cùng nhau thờ phượng Thiên Chúa trong ngày Sa-bát. Đồng thời cũng làm tươi mới quan hệ vợ chồng qua sự giao tình. Trong cuộc sống vợ chồng, cả vợ lẫn chồng phải luôn sẵn sàng mời gọi và đáp ứng nhau về nhu cầu tình dục. Có như vậy, sự gắn bó mật thiết trong tình yêu vợ chồng mới vững bền theo thời gian và cả hai cùng tránh được sự phạm tà dâm. Lời của Chúa trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 2 đến câu 3 chép: Nhưng để tránh sự tà dâm, thì mỗi người đàn ông hãy có vợ cho mình và mỗi người đàn bà hãy có chồng cho mình. Chồng hãy làm hết bổn phận về tính dục đối với vợ và vợ đối với chồng cũng vậy. Sulamit đã nhận thức rằng sự khao khát của Salomon hướng về nàng, đây là sự khao khát có được một người giống như mình để làm bạn với mình, để giúp mình làm việc, để khỏa lấp cái sự trống vắng tình cảm ngay từ buổi đầu sáng thế của người đàn ông, như đã chép trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 20. Đây cũng là cái sự khao khát được thỏa mãn nhu cầu tình dục là điều mà Thiên Chúa đã đặt để trong mỗi người đàn ông, để họ tự nhiên được thôi thúc làm cái công việc lưu truyền dòng giống. Sự khao khát của một người đàn ông dù là khao khát về tình bạn hay tình dục chỉ có thể hướng về vợ của mình. Nếu hướng về bất cứ một ai khác thì sẽ trở thành có lỗi với vợ và phạm tội nghịch lại Thiên Chúa, vì đó là ngoại tình. Tội ngoại tình không chỉ giới hạn trong sự quan hệ tình dục mà bao gồm cả sự khao khát tình bạn hướng về một người không phải là vợ hay chồng của mình. Trước khi chúng ta kết hôn, chúng ta có thể có người bạn thân thiết nhất gọi là tri âm, tri kỷ, tức là một người mà có thể biết được tiếng lòng của mình, biết được con người của mình. Như tình bạn giữa David và Jonathan đã chép ở trong Samuel nhất đoạn 18 từ câu 1 đến câu 4. Nhưng sau khi chúng ta kết hôn, thì người chồng hoặc người vợ của chúng ta cũng phải là người bạn thân thiết nhất của chúng ta, vì vợ chồng đã nên một. Thiên Chúa ghen khi chúng ta hướng lòng về bất cứ ai hay bất cứ sự gì hơn Thiên Chúa, và Ngài gọi đó là sự ngoại tình thuộc linh. Cũng vậy, vợ hoặc chồng của chúng ta sẽ ghen khi chúng ta hướng lòng về bất cứ ai hay bất cứ sự gì hơn là vợ hoặc chồng của chúng ta. Dĩ nhiên, cả vợ lẫn chồng đều đặt Thiên Chúa làm trên hết trong đời sống của mình. Không ai ghen với chồng hoặc vợ của mình khi chồng hoặc vợ của mình đặt Thiên Chúa làm trên hết trong đời sống và luôn hướng lòng về Thiên Chúa. Câu 1 có thể được diễn ý như sau. Và đây là lời công bố của Sulamit. Tôi thuộc về người yêu của tôi chỉ thuộc về chàng mà thôi. Sự khao khát của chàng hướng về tôi vì tôi là người bạn đời và cũng là người bạn tình duy nhất của chàng. Bài học thuộc linh dành cho chúng ta. Như vợ chồng nên một với nhau, hội thánh cũng nên một với Đấng Christ. Thực tế thì Thánh Kinh đã gọi hội thánh là thân thể của Đấng Christ. Ephesos đoạn 1 câu 23 chép: Hội ấy là thân thể của Đấng ấy, sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài. Và Colosse đoạn 1 câu 24: Nay tôi vui mừng trong sự thương khó của tôi thay cho các anh chị em. Tôi lại vì thân thể của Đấng Christ là hội thánh mà đổ đầy trong xác thịt của tôi những gì còn lại trong sự bị bách hại của Ngài. Chúng ta thấy rõ ràng Thánh Kinh đã gọi một cách trực tiếp hội thánh là thân thể của Đấng Christ. Qua nếp sống hiệp một của vợ chồng mà phần nào chúng ta cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng trong sự hội thánh được nên một với Đấng Christ. Chúng ta cần nhận thức rằng thân thể của mỗi chúng ta đã thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta không còn quyền tự sử dụng thân thể của mình mà phải để cho thân thể của mình được sử dụng theo thánh ý của Thiên Chúa. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19 đến câu 20 dạy chúng ta rằng: Các anh chị em chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em đã có từ Thiên Chúa và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi, nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em là sự thuộc về Đức Chúa Trời. Ở trong Roma đoạn 12 câu 1 đến câu 2, vậy hỡi các anh chị em cùng cha, tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em. Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Vì thế, đời sống của mỗi một chúng ta, mỗi một con dân của Chúa, phải là sống cho Chúa và chết cho Chúa. Roma đoạn 14 câu 7 đến câu 8 chép, vì chẳng có người nào trong chúng ta sống cho chính mình, cũng chẳng có người nào chết cho chính mình. Vì nếu chúng ta sống cho Chúa. Cũng vậy, nếu chúng ta chết cho Chúa. Vậy nên, dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Tiếc thay, có rất nhiều người xưng nhận mình là con dân Chúa, xưng nhận mình thuộc về hội thánh của Chúa. Nhưng họ chỉ sống cho chính họ, sống theo cảm xúc của họ, sống cho lòng kiêu ngạo và tự ái không đúng của họ, hoặc sống cho lòng tham muốn thế gian cùng những sự thuộc về thế gian. Chúng ta hãy sống sao cho Đấng Christ thỏa sự khao khát của Ngài trong đời sống của mỗi một chúng ta, vì chúng ta đã thuộc về Ngài. Câu 2. Hỡi người yêu của em, hãy đến. Chúng ta sẽ đi ra ngoài đồng, qua đêm nơi hương thôn. Chúng ta sẽ dậy sớm đi đến các vườn nho. Chúng ta hãy xem dây nho có nứt đọt, trái nho có trổ, thạch lựu có nở hoa chăng. Tại đó em sẽ trao sự giao tình của em cho chàng. Những trái tình yêu tỏa mùi thơm và tại các lối vào của chúng ta có đủ loại những trái ngon, mới và cũ. Hỡi người yêu của em đã để dành những trái ấy cho anh. Sulamit mời gọi Salomon cùng với nàng du ngoạn về miền quê, vượt qua những cánh đồng, rồi ngủ qua đêm trong thôn xóm. Sulamit đưa ra một chương trình như sau. Sáng sớm thì Salomon và Sulamit sẽ cùng nhau thức dậy rời khỏi cung điện, dạo bước trên những cánh đồng đi về vùng quê đến thăm các vườn nho. Tại một trong các vườn nho thì họ sẽ giao tình với nhau trong cảnh thiên nhiên của mùa xuân trên thảm cỏ xanh, giữa không khí thơm ngát mùi những trái táo tình yêu. Sulamit đã sai các đại tớ chuẩn bị những loại trái cây thơm ngon bao gồm trái tươi lẫn trái khô đặt sẵn nơi các cổng vườn để Salomon thưởng thức. Câu hỡi người yêu của em, hãy đến, chúng ta sẽ đi ra ngoài đồng, qua đêm nơi hương thôn, là cái chương trình tổng quát của cuộc du ngoạn. Hỡi người yêu của em có nghĩa là hỡi người đàn ông mà em yêu và yêu em. Hãy đến có nghĩa là hãy cùng em, chúng ta hãy cùng nhau. Đi ra ngoài đồng có nghĩa là dạo bước bên nhau trên những cánh đồng xanh ngát cỏ non. Qua đêm nơi hương thôn có nghĩa là ngủ lại trong một thôn làng ở chốn đồng quê. Câu chúng ta sẽ dậy sớm đi đến các vườn nho, chúng ta hãy xem dây nho có nứt đọt, trái nho có trổ, thạch lựu có nở hoa chăng. Tại đó em sẽ trao sự giao tình của em cho chàng. Những trái táo tình yêu tỏa mùi thơm và tại các lối vào của chúng ta có đủ loại những trái ngon, mới và cũ. Hỡi người yêu của em đã để dành những trái ấy cho anh. Là cái chương trình chi tiết của cuộc du ngoạn. Chúng ta sẽ dậy sớm, tức là dậy sớm ở trong cung điện. Đi đến các vườn nho có nghĩa là các vườn nho của Salomon ở chốn thôn quê, là các vườn nho mà trước đây Sulamit đã từng phụ giúp các anh của nàng trong việc chăm sóc, và có lẽ cũng là nơi mà Salomon gặp Sulamit lần đầu tiên. Trên đường đi, họ cùng nhau đi qua những đồng cỏ xanh tươi của mùa xuân. Chúng ta hãy xem dây nho có nứt đọt, trái nho có trổ, thạch lựu có nở hoa chăng. Có nghĩa là Salomon và Sulamit quen nhau, yêu nhau trong một mùa xuân với bối cảnh là một vườn nho đang nứt những đọt lá mới và trái nho đang trổ và những cây thạch lựu đang ra hoa. Đó là chi tiết được Sulamit nhắc lại ở trong đoạn 6 từ câu 11 đến câu 12. Rồi mùa xuân kế tiếp thì họ cùng nhau viếng thăm các vườn nho trước ngày hôn lễ như đã chép trong đoạn 2 từ câu 7 đến câu 17. Giờ đây có lẽ là mùa xuân thứ ba trong cuộc tình của họ. Họ lại cùng nhau viếng thăm các vườn nho. Tình yêu của họ vẫn tươi mới như mùa xuân. Tại đó em sẽ trao sự giao tình của em cho chàng. Có lẽ tại nơi vườn nho mà Salomon và Sulamit đã gặp nhau lần đầu, họ sẽ yêu nhau trên thảm cỏ xanh non và êm giữa cảnh thiên nhiên tươi đẹp của vườn nho. Những trái táo tình yêu tỏa mùi thơm. Danh từ những trái táo tình yêu ở trong nguyên ngữ Hebrew là dudai, có nghĩa là trái táo của tình yêu. Thánh Kinh Việt ngữ bản dịch truyền thống thì dịch là trái phong già. Những trái táo tình yêu là trái của một loại dược thảo có củ mang hình dạng thân người như là củ nhân sâm. Chúng mọc hoang trên khắp đồng cỏ xứ Canaan. Lá cây lớn rộng có màu xanh thẫm, hoa thì màu tím, trái thì màu vàng cam và trái thì có mùi thơm ngát. Có loại ra hoa và kết trái vào mùa xuân và có loại ra hoa và kết trái vào mùa thu. Từ thuở xa xưa, lá, trái và củ của cây táo tình yêu đã được dùng trong y học làm thuốc an thần, giảm đau và gây mê. Trái và củ của nó được cho là có tính kích dục và tăng cường khả năng sinh sản. Trong cái bài giảng viết mà chúng tôi sẽ đưa lên trên tìm hiểu thánh kinh.net thì chúng tôi sẽ đăng lên hình minh họa lá, hoa và trái của cây táo tình yêu cũng như củ của nó. Ở trong thánh kinh, trái táo tình yêu được nói đến lần đầu ở trong Sáng Thế Ký đoạn 30 từ câu 14 đến câu 17 trong câu chuyện Ra-chên nhường chồng cho Lê-a để đổi lấy những trái táo tình yêu. Có lẽ Ra-chên, một người hiếm muộn, tin theo truyền thuyết về dược tính tăng cường khả năng sinh sản của trái táo tình yêu nên muốn dùng nó như là một liệu pháp chữa trị chứng hiếm muộn của nàng. Tuy nhiên, Sáng Thế Ký đoạn 30 từ câu 22 đến câu 23 nói rõ Ra-chên có thai là vì Thiên Chúa nhớ đến nàng, nghe lời cầu xin của nàng và mở tử cung của nàng. Lần thứ nhì và cũng là lần sau cùng trái táo tình yêu được nói đến trong Thánh Kinh là Nhã Ca đoạn 7 câu 13 mà chúng ta đang học hôm nay. Rất có thể câu hát của Sulamit hàm ý mùi thơm từ những trái táo tình yêu sẽ khiến cho sự giao tình giữa Salomon và nàng càng thêm phần hưng phấn. Và tại các lối vào của chúng ta, có nghĩa là các lối vào của các vườn nho, giờ đây thì các vườn nho của Salomon cũng là các vườn nho của Sulamit. Có đủ loại những trái ngon, mới và cũ, tức là những loại trái cây thơm ngon đã được chuẩn bị từ những trái cũ, tức là những trái đã được phơi khô từ mùa trước, cho đến những trái mới của mùa hiện tại. Hỡi người yêu của em đã để dành những trái ấy cho anh. Có nghĩa là Sulamit đã sai các đại tớ chuẩn bị các loại trái cây mà nàng biết Salomon ưa thích. Có một ý chính ở trong câu hát này của Sulamit mà chúng ta cần chú ý. Đó là Sulamit nói rằng nàng sẽ trao sự giao tình của nàng cho Salomon ở trong Nhã Ca đoạn 7 câu 12. Đây là câu nói cho thấy Sulamit chủ động trong việc giao tình với chồng. Quan niệm sai lầm của người Á Đông là phụ nữ không nên chủ động trong việc giao tình mà chỉ nên đóng vai thụ động. Tuy nhiên, tình yêu vợ chồng là hai chiều, thì sự giao tình giữa vợ chồng cũng là hai chiều. Có khi chồng chủ động trong sự giao tình và có khi vợ chủ động trong sự giao tình. Lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 5 dạy rằng, các anh chị em chớ từ chối nhau, đã hàm ý có những lúc chồng tỏ ý muốn giao tình với vợ, và ngược lại có những lúc vợ tỏ ý muốn giao tình với chồng. Không có gì sai khi người vợ chủ động trong việc giao tình, tỏ ý muốn được giao tình với chồng. Không có gì sai khi người vợ ôm ấp chồng, hôn và vuốt ve thân thể của chồng để khêu gợi hứng thú tình dục. Sự chủ động của người vợ trong việc giao tình khiến cho người chồng cảm nhận được vợ yêu mình và muốn hiệp một với mình. Sự chủ động của người vợ cùng với sự đáp ứng tích cực của người vợ trong sự giao tình khiến cho cả vợ lẫn chồng đều đạt tới sự khoái cảm cao nhất. Ngoài ra, câu có đủ loại những trái ngon mới và cũ còn hàm ý về những động tác giao tình mới và cũ mà chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết ý nghĩa của câu này trong bài học cuối cùng về sách Nhã Ca. Trong bài học cuối cùng về sách Nhã Ca thì chúng ta sẽ tìm hiểu khía cạnh tình dục ở trong sách Nhã Ca. Đời sống vợ chồng cần có những khoảng thời gian thư giãn bên nhau. Một cuộc du ngoạn, một chuyến đi ra ngoài ngắm nhìn thiên nhiên với nhau, gác lại những bận rộn trong đời sống, sẽ giữ cho tình yêu luôn tươi mới. Ngay cả những đôi vợ chồng có con cũng cần thu xếp thời gian và công việc để có thể thường xuyên, có ít nhất là một ngày một đêm bên nhau, không vướng bận con cái. Nhiều người thương con, không muốn bỏ con qua đêm, nhưng chính cái sự vợ chồng có những lúc riêng tư với nhau, không vướng bận con cái là cái điều đem lại ích lợi cho con cái. Vì những lúc như vậy, tình yêu và tình dục làm tươi mới lại năng lực của cả vợ lẫn chồng, để họ làm việc có kết quả hơn và chăm sóc con cái tốt hơn. Câu 2 có thể được diễn ý như sau. Lời Sulamit mời gọi Salomon: Hỡi người yêu dấu của em, xin anh hãy đến với em. Chúng ta sẽ đi ra ngoại thành, băng qua những cánh đồng và qua đêm nơi hương thôn. Chúng ta sẽ dậy sớm, đi đến các vườn nho của chúng ta. Chúng ta hãy xem dây nho có nứt đọt, trái nho có trổ, thạch lựu có nở hoa chăng. Rồi tại đó, em và anh sẽ giao tình với nhau trên thảm cỏ xanh của mùa xuân, giữa làn không khí thơm ngát mùi của những trái táo tình yêu. Và tại các cổng của chúng ta, em đã có sẵn đủ loại, những trái ngon cho anh, những trái cũ và những trái mới. Hỡi người yêu dấu của em đã tự tay mình chọn lọc để dành những trái ấy cho anh. Bài học thuộc linh. Con dân Chúa cần có những lúc riêng tư một mình với Chúa trong sự tương giao, trò chuyện với Ngài. Con dân Chúa cần tích cực đến với Chúa một cách mật thiết. Con dân Chúa cần biết Chúa muốn gì nơi mình và sẵn sàng làm những điều đẹp lòng Chúa. Đời sống của con dân Chúa luôn phát triển những kết quả mới, luôn tỏa ngát hương thơm của lòng kính yêu vâng phục Thiên Chúa. Và luôn có những điều lành cũ, tức là những điều đã làm qua, và những điều lành mới, tức là những điều mà mình mới làm lần đầu, để dâng lên Chúa. Câu 3. Nếu anh là anh của em, người đã bú vú của mẹ em, thì khi em gặp anh ở ngoài, em sẽ hôn anh mà em không bị khinh dễ. Em sẽ dẫn anh đưa vào nhà của mẹ em, bà sẽ dạy em, hãy cho anh uống rượu thơm từ nước ngọt trái thạch lựu của em. Tay trái anh sẽ kê dưới đầu em, còn tay phải anh ôm lấy em. Theo phong tục của các dân tộc vùng Trung Đông, thì anh em ruột có thể hôn nhau nơi công cộng, nhưng vợ chồng thì không được hôn nhau nơi công cộng. Vì nụ hôn của vợ chồng mang cái tính cách thể hiện tình dục, mà sự thể hiện tình dục thì phải ở trong nơi riêng tư. Sulamit yêu Salomon một cách tha thiết và muốn hôn chồng ngay cả khi hai người ở những nơi công cộng. Nhưng vì phong tục nên nàng phải ép lòng không hành động như vậy. Sulamit nói trước với Salomon về buổi thăm viếng nhà của mẹ nàng mà hai người sẽ qua đêm tại đó. Sulamit biết rằng mẹ nàng sẽ dạy, hay là nói cho đúng hơn sẽ nhắc lại cho nàng một cách thức giao tình với chồng. Rồi sau đó Salomon và nàng sẽ giao tình với nhau. Chúng ta sẽ trở lại với ý nghĩa của câu "Hãy cho anh uống rượu thơm từ nước ngọt trái thạch lựu của em" trong bài học cuối cùng về sách Nhã Ca. Câu 3 có thể được diễn ý như sau. Nếu anh là anh ruột của em, người đã bú vú cùng một mẹ với em, thì khi đi đường, em sẽ tự do hôn anh mà không sợ bị mọi người khinh dễ. Buổi chiều, em sẽ đưa anh vào nhà của mẹ em. Mẹ sẽ nhắc em rằng hãy cho anh uống chất rượu thơm của tình yêu, là nước ngọt ra từ trái thạch lựu của em. Rồi tay trái anh sẽ kê dưới đầu em, còn tay phải anh sẽ ôm lấy em, vuốt về em. Câu 4. Hỡi những con gái của Jerusalem, ta nài xin các ngươi, chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức tình yêu cho đến khi nó sẵn lòng. Đây là lần thứ 3 Sulamit đưa ra lời khuyên này. Lần thứ nhất ở trong Nhã Ca đoạn 2 câu 7 là khi nàng đang ở trong thời kỳ hứa hôn với Salomon, và có lẽ nàng đáp trả những lời xúi dục từ các hoàng hậu và phi tần bảo nàng hãy giao tình với Salomon. Theo phong tục của dân Israel, vợ chồng hứa không được quan hệ tình dục với nhau. Sự quan hệ tình dục chỉ có thể xảy ra sau hôn lễ. Lần thứ nhì là ở trong Nhã Ca đoạn 3 câu 5, là sau khi nàng thuật lại một giấc mơ trước ngày cưới của nàng cho các hoàng hậu và phi tần nghe. Trong giấc mơ nàng thấy mất chồng và phải đi tìm chồng. Có lẽ các hoàng hậu và phi tần lại xúi dục nàng giao tình với Salomon, dùng đó làm sợi dây trói buộc Salomon. Thật ra thì mục đích của các hoàng hậu và phi tần là xúi dục Sulamit phạm tội tà dâm để rồi họ có cớ nói xấu nàng vì họ ganh tị với nàng. Lần thứ ba mà chúng ta đang học đây có thể là sau khi Sulamith mời gọi Solomon cùng nàng đi ngoạn cảnh và ghé lại qua đêm ở nhà của mẹ nàng, thì nàng quay lại nói với các hoàng hậu và phi tần. Lần này thì câu nói của Sulamith hàm ý, các chị em có thấy không, khi đến đúng thời điểm thì tình yêu sẽ dẫn đến sự giao tình tuyệt vời trong đời sống vợ chồng. Mọi sự đều có kỳ hạn của nó. Câu 4 có thể được diễn ý như sau. Lời của Sulamith nói với các hoàng hậu và phi tần. Các chị em hãy xem trọng tình yêu, mọi sự đều có kỳ hạn của nó. Khi đến đúng thời điểm thì tình yêu sẽ dẫn đến sự giao tình tuyệt vời trong đời sống vợ chồng. Và tới đây thì chúng ta đã kết thúc sự tìm hiểu về ý nghĩa của Nhã ca đoạn 7 câu 10 cho đến đoạn 8 câu 4. Và chúng tôi xin tổng hợp những lời mà chúng tôi đã diễn ý về Nhã ca đoạn 7 câu 10 cho đến đoạn 8 câu 4 như sau. Tôi thuộc về người yêu của tôi chỉ thuộc về chàng mà thôi. Sự khao khát của chàng hướng về tôi vì tôi là người bạn đời và cũng là người bạn tình duy nhất của chàng. Hỡi người yêu dấu của em, xin anh hãy đến với em. Chúng ta sẽ đi ra ngoại thành, băng qua những cánh đồng và qua đêm nơi hương thơm. Chúng ta sẽ dậy sớm đi đến các vườn nho của chúng ta. Chúng ta hãy xem dây nho có nứt đọt, trái nho có trổ, thạch lựu có nở hoa chăng. Rồi tại đó, em và anh sẽ giao tình với nhau trên thảm cỏ xanh của mùa xuân, giữa làn không khí thơm ngát mùi của những trái táo tình yêu. Và tại các cổng của chúng ta, em đã sai người chuẩn bị đủ loại, những trái ngon cho anh, những trái tươi và những trái khô. Hỡi người yêu dấu của em đã tự tay mình chọn lọc để dành những trái ấy cho anh. Nếu anh là anh ruột của em, người đã bú vú cùng một mẹ với em, thì khi đi đường em sẽ tự do hôn anh mà không sợ bị mọi người khinh dễ. Buổi chiều em sẽ đưa anh vào nhà của mẹ em. Mẹ sẽ nhắc em rằng hãy cho anh uống chất rượu thơm của tình yêu, là nước ngọt ra từ trái thạch lựu của em. Rồi tay trái anh sẽ kê dưới đầu em, còn tay phải anh sẽ ôm lấy em, vuốt ve em. Các chị em hãy xem trọng tình yêu, mọi sự đều có kỳ hạn của nó. Khi đến đúng thời điểm thì tình yêu sẽ dẫn đến sự giao tình tuyệt vời trong đời sống vợ chồng. Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn chúng ta để chúng ta hiểu rõ ý nghĩa thiêng liêng về sự nên một của vợ chồng. Và qua đó chúng ta lại hiểu thế nào là ý nghĩa thiêng liêng về sự thánh được nên một với Đấng Christ, và chúng ta biết vui hưởng tình yêu mà Đấng Christ đã dành cho hội thánh. Và tiếp theo đây, kính mời quý ông bà anh chị em cùng với chúng tôi hiệp lòng để dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào hội thánh. Mỹ Linh xin kính mời hội thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Chúa hằng chăn dắt ta, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Cùng nhau tìm đến trong tình yêu Chúa Giêsu. Tìm đến nguồn yêu thương mãi lên ngôi, Chúa cùng ta bước đi, Ngài dìu ta từng bước giữa phong ba nơi thế trường. Dù bao ngày tháng trong đời ta sẽ qua đi, tình yêu Ngài vẫn còn y nguyên đến mai sau. Chúa hằng chăn dắt ta, lời Ngài trong cuộc sống là đèn soi cho chân ta, luôn vững tin, đem bao tâm sự tự dâng lên Ngài, không đắn đo, vui vâng theo lời ta, theo nhau loáng tình lành, vì danh Giêsu ta cùng cất bước bên nhau vào nơi muôn phương, gieo hạt giống khắp muôn dân, lòng trung kiên vững tin đến Ngài, khi Chúa hồi lại đón ta về. Tình yêu từ Chúa luôn tràn tuôn mãi trong ta. Tình yêu Ngài thấm nồng trong ta đến mai sau. Chúa cùng ta bước đi, Ngài dìu ta từng bước giữa phong ba nơi thế trời. Ngàn muôn lời hát ta cùng dâng Chúa Giêsu. Đời ta là những lời tôn vinh Chúa không thôi. Chúa hằng chăn dắt ta. Lời Ngài trong cuộc sống là đèn soi cho chân ta.
Là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành bỏ đi sự sống của mình vì bầy chiên.
Cùng nhau tìm đến trong tình yêu Chúa Giêsu, cùng nhau tìm đến nguồn yêu thương mãi lên ngôi. Chúa cùng ta bước đi, Ngài dìu ta từng bước. Dù bao ngày tháng trong đời ta sẽ qua đi, tình yêu Ngài vẫn còn y nguyên đến mai sau. Chúa hằng chăn dắt ta, lời Ngài trong cuộc sống là đèn soi cho chân ta. Luôn vững tin đem bao tâm sự tự dâng lên Ngài, cầu đắng đo vui vâng theo lời ta, theo nhau loan tin lành. Vì danh Giêsu ta cùng cất bước bên nhau, vào nơi muôn phương gieo hạt giống khắp muôn dân. Lòng trung kiên vững tin đến Ngài, khi Chúa hồi lại đón ta về. Tình yêu từ Chúa luôn tràn tuôn mãi trong ta. Tình yêu Ngài thấm nồng trong ta đến mai sau. Chúa cùng ta bước đi, Ngài dìu ta từng bước giữa phong ba nơi thế trường. Ngàn muôn lời hát ta cùng dâng Chúa Giêsu. Đời ta là những lời tôn vinh Chúa không thôi. Chúa hằng chăn dắt ta, lời Ngài trong cuộc sống là đèn soi cho chân. Chăn dắt ta, lời Ngài trong cuộc sống là đèn soi cho chân ta.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.